Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng mình cùng quay trở lại diễn biến tiếp theo tập 1 Vương quốc trong mơ, nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng giới Oniria của nhà văn Perry nhé. Như vậy là bác sĩ đã thông báo tin mà Elliot không muốn nghe nhất. Họ không thể nào tìm ra bệnh của ba cậu và quyết định ngừng cứu chữa. Không khí trong gia đình sau đó thật nặng nề. Mọi người đều im lặng làm việc của mình. Ngay cả trong bữa ăn cũng không có ai nói chuyện. Sau bữa tối, dì Christine lại tiếp tục thông báo một tin xấu nữa vượt ngoài trí tưởng tượng của Elliot. Dì quyết định đưa cả gia đình sang London sinh sống vì mới nhận được một cơ hội làm việc ở đó. Elliot và hai đứa em sinh đôi sẽ nhập học ở một ngôi trường Pháp. Elliot phản đối kịch liệt quyết định này, cậu không muốn bỏ mặc ba ở lại Paris một mình, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo mà không có người thân nào bên cạnh. Cặp sinh đôi cũng rất ngạc nhiên trước quyết định của mẹ, chúng vẫn chưa sẵn sàng với một sự thay đổi lớn như vậy. Trong khi dì Christine ra sức thuyết phục ba đứa trẻ chấp nhận chuyến đi đến Paris, thì vẫn còn một người nữa chưa đưa ra ý kiến, đó chính là bà Lou. Khác với sự dịu dàng thường ngày, trên gương mặt bà hằn rõ sự phẫn nộ. Bà bình tĩnh nói rằng mình sẽ không bao giờ bỏ mặc con trai một mình và sẽ ở lại Paris. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Chúng mình cùng lắng nghe tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nhà văn người Pháp Perry nhé!
Elliot nhìn bà nội với ánh mắt tuyệt vọng. Khuôn mặt bà cau lại vì phẫn nộ, khác xa sự dịu dàng thường lệ. Christina, cô thật tử tế khi cho phép tôi quyết định nơi tôi muốn sống. Bà nói với giọng lạnh băng. Tôi đã ở với gia đình cô suốt mấy năm qua, vì tôi tin rằng sự có mặt của mình là có lợi cho bọn trẻ, và tôi mang lại cho chúng nhiều điều hơn một cô bảo mẫu người Anh. Nhưng không đời nào tôi bỏ rơi con trai tôi một mình. Tôi sẽ ở lại Paris. Tốt, vậy là mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Christine nói. Con sẽ bắt đầu tìm... Tôi vẫn chưa nói xong. Bà Lu cắt ngang. Christine nhìn bà chòng chọc. Chị ta không quen bị bà ngắt lời. Elliot và hai đứa em song sinh nhìn bà nội không rời mắt. Tôi biết cũng vô ích nếu tôi khuyên cô nghĩ lại, hoặc nhắc cho cô nhớ rằng, hồi cưới Philip, cô đã hứa sẽ luôn ủng hộ và ở bên nó dù gặp khó khăn gì. Thật sự là vô ích mà, Christine nhảy dựng. Con đâu phải bác sĩ, dù có ở lại Paris, con cũng đâu có hữu ích hơn với anh Philip. Mẹ nói xong chưa? Chưa. Tôi cũng nghĩ chuyến ra đi này là quá gấp gáp với bọn nhỏ. Đây là giai đoạn khó khăn của chúng. Tôi tin rằng việc bắt chúng đổi trường giữa năm học là một sai lầm. Người quyết định là con, không phải mẹ. Christine phản đối. Vậy còn bọn con? Elliot la lên. Chẳng ai thèm đếm xỉa tới ý kiến của bọn con sao? Câm mồm ngay! Christine quát. Nhưng... Cháu đừng có xen vào chuyện này, làm ơn đi. Bà Lu nói với giọng cương quyết. Hai người phụ nữ đối mặt với nhau, mắt nhìn mắt. Trông họ giống như con cọp đang đánh giá đối thủ trước khi tấn công. Bọn trẻ đã chịu đựng đủ rồi. Khi cứ phải tới bệnh viện thăm một người luôn miệng la hét và không biết ai là ai. Christine nói, chúng ta không thể tiếp tục sống như thể anh ấy sắp bình phục và đi công tác mọi nơi trở lại. Chúng ta phải lật sang trang mới. Cô đang nói chuyện như thể nó đã chết. Bà Lu hét lên đầy phẫn nộ. Thì cũng có khác gì đâu. Christine đáp. Mẹ đã nghe bác sĩ Charmaine nói rồi đó. Chẳng còn làm gì được nữa rồi. Không. Bà Lu giáng một nắm đấm xuống mặt bàn. Christine, tôi không thể để cô nói như vậy. Rồi bà nói tiếp với giọng điềm tĩnh hơn. Chúng ta phải nuôi hy vọng chứ. Hiện tại, những phương pháp đã được sử dụng để chữa chạy cho nó không hề thích hợp. Nhưng còn một giải pháp khác, tôi biết giải pháp đó. Vì mẹ tin mình giỏi hơn các bác sĩ giỏi nhất Paris mà. Đương nhiên là không rồi. Bà Lu trấn an. Nhưng tôi có một linh cảm. Linh cảm? Christine rít lên. Nhìn mẹ kia. Mẹ đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Mẹ đừng có nuôi hy vọng giả tạo cho bọn trẻ nữa. Mẹ thật thiếu trách nhiệm khi tỏ ra như thế. Chúng con sẽ đi London. Cho dù mẹ có đi cùng hay không, không bàn cãi nữa. Còn cô đừng có che giấu sự trốn chạy của mình sau những lời biện hộ giả tạo nữa. Bà Lu phản công, người ta đề nghị cho cô một chỗ làm ngon lành ở London thì tốt thôi, tôi mừng cho cô. Nhưng đừng có nói là cô dọn nhà vì chỉ muốn tốt cho bọn trẻ, giả dối vừa thôi. Bọn trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu của con. Christine hét lên. Vậy thì hãy tìm một giải pháp cho phép chúng học hết năm nay ở Paris. Bà Lu nói, bọn trẻ có thể ở lại đây với tôi. Còn cô có thể làm việc trong tuần ở London và về đây mỗi cuối tuần, chẳng hạn. Làm như vậy, chúng ta sẽ có thể suy nghĩ kỹ hơn về chuyện đi thăm ba tụi nhỏ. Chuyển nhà sang London là một quyết định lớn đối với chúng. Rời bỏ trường cũ, xa quê hương, bạn bè, nhất là rời bỏ ba, đâu có dễ. Chuyện đó thì chỉ có tốt cho bọn trẻ thôi. Christine đỏ mặt tía tai, Philip đã trở thành một gánh nặng đối với chúng và cả con nữa. Bà Lu tái mặt, kinh ngạc vì điều mà mình vừa nghe thấy. Elliot giận điên người, cậu phải cắn môi để khỏi la lên. Vậy ra cô coi con trai tôi như vậy đó hả? Bà Lu nghẹn ngào, gánh nặng cho hình ảnh và sự nghiệp của cô chứ gì. Nó chỉ có ích với cô lúc nó còn là một nhà báo danh tiếng, được những nhân vật tiếng tăm nể trọng. Còn giờ thì cô biết làm gì với một người chồng bệnh tật vô dụng đây? Mẹ thích nghĩ sao thì tùy. Christine sẵn giọng, nhưng đừng có chỉ trích các quy định của con nữa. Độc tài nhỉ? Bà Lu buông một câu. Trời ạ, cô không bao giờ biết đặt mình vào vị trí của người khác sao? Ít ra, tôi còn biết vị trí của mình là ở đâu, không như bà. Christine phản pháo. Bà coi chừng đó, Louise. Tôi nể bà lắm mới để bà ở đây lâu như vậy. Nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi. À, bây giờ cô dọa tôi hả? Tôi thấy rõ bộ mặt thật của cô rồi. Cô cư xử chẳng khác nào dân giang hồ. Đủ rồi. Christine hét lên. Tôi không cho phép bà sỉ nhục tôi trước mặt bọn trẻ. Còn tôi không thể cho phép cô coi con trai và các cháu tôi như con vật. Hai người im lặng một lúc. Sau đó Christine lên tiếng. Ra khỏi nhà tôi. Cô ta nói một cách cứng rắn. Bà Lu không phản ứng. Ra khỏi nhà tôi ngay. Christine lặp lại. Bà không còn gì để làm ở đây nữa. Hãy thu dọn đồ đạc của bà và biến ra khỏi cuộc đời của chúng tôi. Elliot, Chloe và Juliet không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Chúng hướng đôi mắt hoảng sợ từ Christine sang bà nội, rồi quay trở lại Christine. Làm sao hai người lại có thể đi quá xa như thế này? Bà Lu sững người trong giây lát. Sau đó không nói không rằng, bà cẩn thận gấp khăn ăn lại, uống nốt ly nước và rời bàn. Elliot rưng rưng nước mắt. 2 giờ sau, khi Elliot đang ở trong phòng vẽ tranh biếm họa, bà mẹ kế trong bộ dạng của một kẻ độc tài với bộ ria đặc trưng và bộ quân phục, thì nghe thấy 5 tiếng gõ cửa. Bà Lu, cậu vội vàng ra mở. Bà nội đứng đó, giữa 2 chiếc vali và 1 cái túi du lịch với nét mặt nghiêm trọng. Bà tới để chào từ biệt cháu. Bà lên tiếng. Thật không thể nào, bà Lu. Elliot vừa nói, vừa lui lại 1 bước. Bà không thể đi được, không phải lúc này. Bà Lu quàng 1 cánh tay qua vai Elliot, rồi dẫn cậu vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Phải vậy thôi, Elliot. Hôm nay bà ra đi, nhưng bà sẽ quay lại. Bà hứa, bà sẽ không bao giờ bỏ rơi các cháu. Vậy bà đưa cháu đi theo luôn đi. Elliot năn nỉ, không đời nào cháu ở lại căn hộ đáng nguyền rủa này với con người điên rồ đó, thà nhảy qua cửa sổ còn hơn. Đừng có nói vớ vẩn, Elliot. Bà Lu gạt đi. Bà biết thật khó mà chấp nhận chuyện này. Nhưng tốt hơn cháu nên ở đây. Ít nhất là trong giai đoạn này. Nó sẽ không kéo dài đâu, bà hứa. Nhưng bao giờ thì cháu mới được gặp lại bà? Bà không biết nữa. Bà chưa biết. Mà bà đi đâu mới được? Elliot hỏi. Cổ họng thắt lại. Cháu đừng lo. Bà đã có cách. Nhưng có một việc mà bà muốn nói với cháu. Bà Lu ngồi xuống giường Elliot và ra hiệu cho cậu ngồi xuống theo. Tiếp đó, bà nhìn sâu vào mắt đứa cháu nội. Elliot, bà có một chuyện rất quan trọng cần nói với cháu. Ta không có nhiều thời gian, nên cháu phải nghe cho kỹ. Không được ngắt lời bà, được không? Dạ được, nhưng... Elliot! Elliot im bặt. Bà Lu hít một hơi thật sâu. Bà biết, ba cháu đang gặp chuyện gì. Bà tuyên bố. Gì cơ? Bà đã nghi ngờ được một thời gian. Bà Lu nói tiếp. Và qua sự việc ban sáng ở bệnh viện thì bà đã chắc chắn. Ba cháu không phải đang hôn mê đâu, Elliot. Ba cháu cũng không bị bệnh. Ba cháu đang rơi vào một giấc ngủ cưỡng ép kéo dài vô hạn định. Elliot nhíu mày, cậu chẳng hiểu bà nội đang nói gì. Và cháu, Elliot à, cháu có thể kéo ba cháu ra khỏi tình trạng đó. Cháu á? Phải, có một cách để cứu ba cháu. Bà muốn tự mình làm điều đó, nhưng không thể. Cháu thì ngược lại. Chỉ có điều, việc này không phải là không nguy hiểm. Cháu có nguy cơ bị thương nếu dấn thân vào chuyến phiêu lưu này. Mọi việc sẽ trôi qua tốt đẹp nếu cháu tuyệt đối nghe theo những điều mà bà sắp nói. Nhưng bà muốn cháu tự quyết định. Nhưng bà đang nói chuyện gì vậy? Bà sẽ giải thích tất cả. Bà Lu nói. Nhưng chỉ sau khi cháu đã trả lời câu hỏi của bà, cháu có chấp nhận liều mình cứu ba hay không? Cháu sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để cứu ba. Elliot khẳng định. Vậy thì bà sẽ tiết lộ cho cháu một bí mật mà bà chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai, kể cả ba cháu và ông nội Charles. Toàn thân bà Lu rung lên vì xúc động. Cháu còn nhớ những câu chuyện mà bà từng kể cho cháu nghe hồi còn bé không? Về Oniria ấy. Tất nhiên rồi, Elliot đáp. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? Mộng giới là có thật đấy, Elliot. Tất cả những câu chuyện mà bà đã kể cho cháu nghe đều là chuyện có thật. Bà không hề bịa đặt. Bà biết cháu đang nghĩ bà là điên rồ, nhưng cháu phải tin ở bà.
Của nhà văn Paris qua sự thể hiện của phát thanh viên Như Ngọc. Trước khi rời đi, bà Lu đã đưa cho Elliot chiếc đồng hồ cát quý giá và để lại trong lòng cậu một nỗi ngờ vực. Phải chăng những gì bà kể chính là sự thật? Mộng giới Oniria không hề là tưởng tượng. Liệu Elliot có tìm ra câu trả lời cho chính mình không? Chúng mình cùng theo dõi diễn biến tiếp theo và tuần sau để có được câu trả lời nhé. Chúc các em có một tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các em vào chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.